Cuộc đời cách mạng của Ngô Đức Kế gắn liền với phong trào Duy Tân, đặc biệt trong những năm từ 1903 đến 1907, qua những giai đoạn chính là hoạt động Đông Kinh Nghĩa Thục, lập Chiêu Dương Thư Quán để ủng hộ phong trào Đông Du và viết kiến nghị lên Thượng Thư Bộ Học yêu cầu sửa đổi phép thi cử của nước nhà. Hôm nay, giáo sư Ngô Đức Thọ sẽ trở lại khung cảnh những năm tháng đầu thế kỷ 20 và thuật lại cùng quý vị hành trình cách mạng của ông nội ông là Chí Sĩ Ngô Đức Kế. Thưa anh Ngô Đức Thọ, nếu muốn xác định một cái mốc quan trọng trong đời của cụ Ngô Đức Kế, tức là cái mốc mà cụ đã bước vào hoạt động cách mạng công khai, thì anh chọn năm nào làm mốc ạ?
Trong năm 1903 là bắt đầu có những bước đi quan trọng. Có một cái chuyến đi năm 1903, trong đó là có Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, có cụ Nguyễn Sinh Huy, tức là cụ Nguyễn Sinh Trắc, và cả một số người ở trong Duy Tân Hội của cụ Phan Bội Châu, nó một cái phái đoàn là khoảng chục người. Sư phụ của Nghệ Tĩnh đi ra miền Bắc, giao tiếp với lại nhóm sư phụ của miền Bắc là ba cha con của cụ Lương Văn Cán, họp ở dưới nhà cụ Tú Hoành ở dưới Thanh Trì. Thì thời bây giờ các cụ làm việc là không có tổ chức theo cái kiểu đoàn hội chặt chẽ như bây giờ, nhưng về sau này cụ Phan Bội Châu cụ gọi đấy là một cuộc hội nghị. Trong Nam thì có cái cuộc hội nghị liên tỉnh ở chỗ nhà của cụ Tiểu La, cụ Nguyễn Hàm của 1903, mà miền Bắc này cái cuộc hội ngộ của cụ Lương Văn Can với lại các sư phụ Nghệ Tĩnh ra đó. Thì trong những cuộc đó có lẽ là các cụ trao đổi thế nào thì không có văn kiện nào ghi lại. Nhưng mà lúc bây giờ phải vận động theo con đường cách mạng dân chủ của bên Trung Quốc như thế nào, nói gương Nhật Bản như thế nào, khai dân trí mở mang, chấn hưng dân khí như thế nào, thì các cụ thống nhất với nhau tất cả đều làm theo như vậy cả. Cái phong trào 1905-1908 thì hoạt động nổi bật nhất vẫn là cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu xuất ngoại. Cụ đã làm bao nhiêu việc cho dân tộc thì ông tôi tất nhiên cũng làm một cái cánh tay đắc lực của cụ Phan Bội Châu. Cái này cũng không phải tư liệu gì mới lạ, cụ Phan Bội Châu đã viết ra rồi. 1905 trước lên đường sang Nhật đấy, thì là cụ ra Vinh gặp cụ Đặng Nguyên Cẩn ở trên một cái chiếc thuyền, và các cụ nói rằng là anh phải đi nhanh đi, việc ở trong nước là chấn hưng dân khí và mở mang dân trí thì tôi và ông Tập Xuyên lo. Thì tôi cũng thấy là đó là những cái người bạn chiến đấu rất là gần gũi của cụ Phan Bội Châu. Quốc dân đồng bào vẫn gọi là Chí Sĩ Ngô Đức Kế là chính là như vậy.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh về Chiêu Dương Thương Quán. Thưa anh, Chiêu Dương Thương Quán được thành lập như thế nào, đã đặt trụ sở ở đâu và có những ai hoạt động, mục đích của Chiêu Dương Thương Quán là gì ạ?
Trong quê Trảo Nha của chúng tôi đã, vì nhà Ngô Đức Kế gần đường quốc lộ mà rẽ lại là rất thuận tiện, cho nên rằng khách qua lại ở đấy từ Vinh vào thuận tiện hơn. Thì cụ Phan Bội Châu vào gặp Ngô Đức Kế đến mấy lần, các cụ bàn với nhau như vậy. Sau khi cụ Phan Bội Châu đi thì cụ Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế thành lập ngay một cái hiệu buôn, đặt tên là Chiêu Dương Thương Quán. Phía bên vợ của Ngô Đức Kế quê ở Vinh, cho nên cụ Ngô Đức Kế đi lại bên nhà vợ vận động ngay cả những ông em vợ và về nhà gọi ông em là Ngô Đức Thiệu ra Vinh để hoạt động luôn. Thì các cụ tổ chức buôn ngay mà buôn thực. Những người tham gia đó thì không những Ngô Đức Kế mà còn có em của Ngô Đức Kế là cụ Ngô Đức Thiệu. Ngô Đức Thiệu sau này cũng bị bắt luôn, cũng bị bắt cùng với Chiêu Dương Thương Quán. Cụ Lê Văn Huân thì cũng là hoạt động cả những cái Chiêu Dương Thương Quán. Một mặt là làm kinh tế, một mặt lấy đấy làm cái trụ sở và đồng thời tung người ra mà đi vận động quyên góp tiền. Thế thì Phan Bội Châu sang Trung Hoa rồi sang Nhật là để mà vận động, thì tất cả những kinh phí thì trong Nam thì có cơ sở trong Nam nhiều. Rồi phía Trung Kỳ cũng có, nhưng mà phía Nghệ Tĩnh thì cái nguồn của Chiêu Dương Thương Quán là một cái nguồn rất đáng kể. Đây là một cái cơ sở hiểm trợ cho phong trào Đông Du của cụ Phan, và có những người đi giao tiền sang bên Đông Kinh. Và đối với Trung Kỳ thì chính là cụ Lê Ấm, con rể của Phan Chu Trinh, là một trong những cái đầu mối để mà được cái Chiêu Dương Thương Quán chuyển tiền về.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh một cái vấn đề khác nữa là tại sao hoạt động của Chiêu Dương Thương Quán lại bị một số các tác giả ở miền Bắc viết sai đi, và họ đã viết sai như thế nào? Thưa anh có thể đính chính lại được không? Bởi vì có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến cho những độc giả hay là những học sinh ở miền Bắc không hiểu rõ về Ngô Đức Kế.
Cái vấn đề của Chiêu Dương Thương Quán thì trước đây thì sử sách vẫn có biết, chứ không phải không, người ta vẫn có ghi là ở Vinh thì Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn là mở Chiêu Dương Thương Quán. Nhưng mà cứ viết thì cứ xa ra. Đối với cái Chiêu Dương Thương Quán, thậm chí tới mức người ta coi đó như là một cái hãng buôn được mở ra theo cái chiều hướng phát triển tư bản chủ nghĩa. Không phải như vậy. Đây là một tổ chức mà Pháp nó cũng biết rất rõ, đây là một cái cơ sở của cái phái cách mạng của Phan Bội Châu đặt ra thôi, chứ không phải là có liên quan gì vấn đề buôn bán cả. Mặc dù thì các cụ là có buôn bán thực chứ không phải buôn bán giả vờ. bởi vì ở đấy là cái nơi rất gần huyện Hương Sơn đi về, rồi nhiều lâm thổ sản vân vân. Gần đây là chúng tôi phải viết rõ cho nó đậm hơn, bởi vì đấy như giả thư chuyển bị chỉ là có lúc người ta viết sai đến như vậy. Đây là coi như đấy là một cái hiệu buôn mở ra theo cái chiều hướng của cái nhóm vận động của phong trào đấu tranh tư sản, đại khái như vậy.
Thưa anh, cuối cùng rồi là cái hoạt động của Chiêu Dương Thương Quán thì được bao lâu rồi bị bại lộ và các cụ bị bắt ạ?
Chiêu Dương Thương Quán hoạt động được 2 năm tây nó biết ngay. Vì các cụ hoạt động rất là lộ liễu, bây giờ xem lại các tài liệu đó thì mật thám nó đến đây. Nên là những cái tranh tổng này kia rồi nó lợi dụng những cái quan hệ các cụ, nhưng mà thực ra là báo cáo hết, tây nắm hết. Thế thì chỉ mấy tháng như vậy là đổi ngay cụ Đặng Nguyên Cẩn đầu năm 2006 là nó đưa vào phân thiết ngay. Thì còn lại cái vai trò là của Ngô Đức Kế ạ. Thì về sau này cụ Phan Bội Châu nó cũng đã nói rằng là cụ Tập Xuyên làm ở đấy là cũng lộ quá. Nhưng mà mình nhắc cụ là như vậy cũng đã muộn quá rồi, lộ quá rồi. Thế thì quả nhiên như vậy. Thì trong thời gian 1906-07, công việc của Chiêu Dương Thương Quán là phát triển mạnh, mà là cái nguồn cung cấp tài chính cho cụ Phan Bội Châu bên Nhật.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh về vai trò của cụ Ngô Đức Kế trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Thưa anh, cụ có tham gia trực tiếp không hay là cụ chỉ tham gia gián tiếp thôi?
Hoạt động của Ngô Đức Kế là đi lại rất nhiều lần giữa Hà Nội và Vinh để mà liên lạc với nhóm Lương Văn Can ngoài này. Thế thì cụ và cụ Cử Can bàn bạc thì Ngô Đức Kế là nhận với Phan Bội Châu như vậy thì nhất định là có cái sự hỗ trợ với lại của Lương Văn Can. Và rồi đến khi mà mở Đông Kinh Nghĩa Thục đó thì cụ Lương Văn Can tất nhiên là người số một rồi, và Ngô Đức Kế không tham gia trực tiếp vào cái công việc của Đông Kinh Nghĩa Thục như là đi giảng dạy hàng ngày hàng tuần ở đấy. Nhưng mà cụ tham gia thì như trong nào các tác giả cũng đã viết rất rõ, cụ trong ban tu thư, Ngô Đức Kế là tu thư là đúng, bởi vì cụ 9-10 năm đọc sách Tàu như vậy rồi, tôi đọc chưa được ký, trong nam viết được rõ hơn. Nhưng mà các nhà nghiên cứu ở miền Bắc là thì cái đoạn này viết nó chưa được thật sâu lắm. Theo chúng tôi thì rõ ràng Ngô Đức Kế là có tham gia ban tu thư, mà công việc của cụ còn có Chiêu Dương Thương Quán ở Vinh cho nên cũng không tham gia trực tiếp được, mà cũng có những cái buổi cụ đến diễn giảng. Anh Nguyễn Đình Chú có cái tài liệu là ngay cái hôm mà phong trào đã hơi nguy ngập rồi, tây nó đã có những dục dịch là đe dọa đóng cửa rồi, thì Ngô Đức Kế còn đến đây 1-2 lần sát đó để mà động viên tinh thần.
Thưa anh, còn một cái văn bản rất quan trọng của Ngô Đức Kế, đó là cái bức thư gửi cho Thượng thư Bộ Học Cao Xuân Dục đòi bỏ thi cử theo lối cũ. Thưa anh, cái văn bản này đã được soạn trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
1906, Phan Chu Trinh thì có cái thư gửi toàn quyền. Thì 1907, theo cái chiều hướng đó là Ngô Đức Kế viết ngay một cái bức thư gửi cho Thượng thư Bộ Học lúc bây giờ là cụ Cao Xuân Dục. Cụ Cao Xuân Dục thì mới lên làm thư Bộ Học. Đó là một cái sự phối hợp rất là đẹp của các cụ thời gian này. Tờ trình này rất quan trọng trong cái lịch sử mà giáo dục của chúng ta đó. Các cụ thì đều biết không có một vị nào là ảo tưởng vào cái chế độ khoa cử, nó biết rõ cái tệ hại của nó, biết nó là kìm hãm cái bước tiến của dân ta rồi. Nhưng mà cái truyền thống của chúng ta là vẫn có học phải có thi, các cụ đều phải dây thi. Thế mà có một cái tâm lý chung là mình đã qua cầu rồi, không lẽ lại rút cầu lại là xin bỏ thi để mà hạn chế con đường của người khác. Thế là cụ nào né tránh cả. Phân tích mãi mọi người chỉ định là Ngô Đức Kế là phải viết cái đó, bởi vì cụ là có danh vọng rồi, có đỗ đạt rồi viết. Chứ còn ví dụ như một người khác lại mới đỗ cử nhân các thứ viết thì người ta lại có cái đánh giá nó khác đi. Cái bài văn mà của cụ tôi viết đấy thì rất là hào khí, mạnh mẽ. Lập luận của cụ rất rõ, thi cử tất nhiên để mà kén chọn cho nhân tài giúp cho đất nước. Nhưng mà thi cử như thế này là cái phép do Tàu đặt ra, mà chúng ta là học lại của Tàu chứ không phải là do cha ông Việt Nam của chúng ta đặt ra. Cho nên bỏ đi như vậy không có cái gì là phạm thượng đối với tổ tiên của mình cả. Mà chính Tàu, đây là cụ viết 1907 thì ở 1905 ở bên Tàu đã bỏ rồi. Và trong cái này là đặt ra là sau khi bỏ thi cử như vậy là cải cách lại cái nền giáo dục, mở thư viện, học theo cái đường lối mới, sách mới. Mà nếu mà môn nào không có thì phải dịch sách, thậm chí mời cả những người mà đã học nước ngoài đến giảng dạy. Thì lúc bây giờ là cụ Cao Xuân Dục mới lên, mà Ngô Đức Kế với lại Cao Xuân Dục là bậc thầy chấm của mình, cho nên rằng là những cái đề nghị này của cụ Ngô Đức Kế là không có cái gì là sốc cả. Thế thì sau cái bức thư của Phan Chu Trinh gửi cho toàn quyền tố cáo những cái chế độ chính sách cai trị của Pháp đó, thì cái bức thư của Ngô Đức Kế cũng là một cái sự phối hợp ở một cái mức độ khác hơn về cái mặt đề nghị tổ chức chấn chỉnh sửa đổi cái phép học phép thi.
Thưa anh, tóm lại theo anh thì trong cái hoạt động của cụ Ngô Đức Kế thì cụ đã làm những cái việc gì chính, và khi cụ bị Pháp bắt thì Pháp đã ghép cụ vào những cái tội gì ạ?
Theo tôi trong cái giai đoạn phong trào Duy Tân thì Ngô Đức Kế có những cái hoạt động đọc Tân Thư, đi ra Hà Nội tiếp xúc với nhóm sư phụ của Lương Văn Can, tham dự ban tu thư của trường Đông Kinh Nghĩa Thục, và nhất là vấn đề để trực tiếp phụ trách điều hành Tiêu Dương Thương Quán để mà lấy kinh tế quyên góp tiền cho Phan Bội Châu. Thì như vậy là đối với cả hai con đường cách mạng này, mở mang dân trí và hoạt động công khai là một cái sự hỗ trợ cho Phan Chu Trinh, một cái tiếp tay về vấn đề kinh tế tài chính cho Phan Bội Châu là của Ngô Đức Kế, không phải là thiên về bên Minh Xã hay là Ám Xã cả. Cái chủ trương của Ngô Đức Kế là chúng tôi thấy rõ như vậy. Thế thì mật thám Pháp là biết rất rõ, cho nên là Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa cuối tháng 11 một cái thì chính các cụ lãnh đạo Đông Kinh Nghĩa Thục chưa bị bắt ngay, nhưng nó đóng cửa hôm trước, hôm sau bắt ngay Ngô Đức Kế và Đặng Nguyên Cẩn ở Tiêu Dương Thương Quảng ở Vinh ngay, nó làm lệch pha đến như vậy. Rồi còn cái chuyện phong trào chống thuế nữa, phong trào chống thuế thì sau này nó gán hẳn tội để đày Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn. Thế thì những cái phong trào đoạn này là cả ở Vinh rồi ở trong Nam nó có một cái liên kết rất là chặt chẽ. Toàn quyền bô đó nó viết rất rõ ràng là các cái sĩ phu đấy, như Phan Chu Trinh, như Phan Bội Châu, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, các cái nhà trí thức đó là lãnh tụ đương nhiên của những cái phong trào như vậy.
Thưa anh, sau khi bị bắt đó, thì các cụ bị pháp xử và bị kết án như thế nào ạ?
Sau khi bị bắt đó, thì Ngô Đức Kế là nó xử ngay luôn bằng cái gọi là tiềm thông dị quốc với Phan Bội Châu, mà nó cũng không cần có cái chứng lý gì cả. Cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng viết như vậy. Trước sau các cụ bị bắt đặt những cái án xử trảm tử hình cả rất là nặng nề như vậy, rồi sau giảm án đi côn lôn, nhưng mà chính các cụ cũng không hề được biết bản án như thế nào, không có một cái phiên xử nào, chỉ đưa khai ra một cái lời khai của cái tên Ngụy Tắc Hạo. Thế thì cái đoạn này tôi nghĩ rằng là các thính giả cũng đã biết. Thì trong cái tập sách của bà Lê Thị Kinh đó thì tôi thấy cũng rất là hay, chụp hồ sơ của Air Provence là có cái ảnh của một số tù nhân, chính là 27 người trong đó. Tôi nhận ra ngay cái người có khuôn mặt hơi nhọn một tí, đó là chính là ông nội của tôi, của Ngô Đức Kế. Bên cạnh đó thì có đủ các cụ hết, của Huỳnh Thúc Kháng, của Đặng Nguyên Cẩn, 20 người đi đầy cùng một lần ra quần đảo.
Thưa anh, trước khi trừ giá thì xin hỏi ý kiến anh về những cái chức tác của cụ Ngô Đức Kế, nhất là những cái chức tác cho tới nay chưa được nhiều người biết đến.
Ông nội tôi thì còn có một cái đoàn là cụ giới thiệu một loạt, như tiểu sử Washington, Ngô Đức Kế giới thiệu ra một cái bản văn đó là lần đầu tiên xuất bản ở Việt Nam. Tất nhiên trong cái dòng văn của các cụ thì nó không được hiện đại, nhưng mà cách các cụ dẫn dắt hoàn toàn khơi gợi một cái tinh thần dân chủ, tinh thần yêu nước độc lập. Mà theo tôi, trong Nam thì tôi không rõ miền Bắc, tất nhiên bây giờ quan này lập lại với Mỹ rồi, rất đề cao Mỹ, nhưng mà ngay cả bây giờ đã có một cái tiểu sử Washington nào, nếu mà đọc lại cái tiểu sử Washington Ngô Đức Kế viết ra có lẽ cũng rất có tác dụng. Tiểu sử Washington, là tiểu sử Lincoln, tiểu sử Ninson, vân vân. Ngoài ra của Ngô Đức Kế còn giới thiệu hàng loạt nhà thiết gia mà đối với những bạn đọc ở một trình độ phổ thông của hiện nay là cũng nên đọc, bởi vì không dễ mấy ai có thể đọc được Bacon một cách trực tiếp. Đọc Ngô Đức Kế rất dễ hiểu thế nào là Bacon, rồi thế nào là Darwin, thế nào là Descartes. Những cái đó là của Ngô Đức Kế viết hết. Tất cả những cái đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng nói là sách trong bụng của Ngô Đức Kế cả. Trao đổi với chị một cái chân tình như vậy. Bởi vì trước đây thì nói sự thực là chúng tôi là người trong gia đình thì cũng có ngần ngại là không biết những cái đó. Đến ngày nay qua một thế kỷ rồi bạn đọc đón nhận như thế nào, nhưng mà đọc đi đọc lại thấy cái bài học là vẫn còn. Chỉ có một điểm rằng là cái giọng văn của các cụ tất nhiên lúc bây giờ là những người cầm bút lông tự học để mà viết ra được như vậy thì không thể nào mà gọi là tân kỳ hiện đại chúng ta ngày nay được.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Đức Thọ.